Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Derek Trần vừa báo trợ cho tù nhân lương tâm Lê Hữu Minh Tuấn, cùng nỗ lực kêu gọi Quốc hội gây áp lực để chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập đang thi hành án tù trong điều kiện sức khỏe giảm sút. Dân biểu gốc Việt Derek Trần bảo trợ cho ông Lê Hữu Minh Tuấn thông qua dự án bảo vệ quyền tự do của Ủy ban Nhân quyền Tom Lentos Hạ viện Hoa Kỳ, theo thông báo vào ngày 11 tháng 3 của Văn Bút Hoa Kỳ, đối tác vận động của dự án này. Đại diện cho sự tận tụy của ông Tuấn đối với quyền tự do ngôn luận, Văn Bút Hoa Kỳ vừa qua đã dẫn một phái đoàn cùng với các nhà hoạt động người Việt đến đồi Capitol ở vùng Washington DC, thông cáo viết. Văn Bút Hoa Kỳ viết, bằng cách lên tiếng vì các tác giả đang gặp nguy hiểm ở khắp mọi nơi, chúng tôi củng cố tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Phái đoàn đã gặp dân biểu Derek Trần, đại diện cho cử tri quận 45 của bang California, và ông đã ngay lập tức đồng ý bảo trợ cho nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, người trước đó đã được cựu dân biểu Michelle Steele bảo trợ. Dân Bút Mỹ viết, chúng tôi vô cùng biết ơn dân biểu Trần và ủy ban Tom Lentos vì cam kết kiên định của họ đối với nhân quyền và khuếch đại tiếng nói của các nhà văn bị cầm tù. Vì các thành viên quốc hội tiếp tục ủng hộ các nhà văn bị cầm tù bất công, thúc đẩy chính phủ Hoa Kỳ thực hiện các hành động cụ thể để cải thiện điều kiện của các nhà văn trong tù và gây sức ép để họ được trả tự do vô điều kiện. Mặc dù trong phiên tòa sơ thẩm sức khỏe của ông vẫn bình thường, nhưng tình hình của ông đã suy giảm đáng kể trong tù. Ông đã bị viêm loét đại tràng và các bệnh khác và đã bị từ chối điều trị y tế thích hợp. Ủy ban Tom Lentos mô tả tình trạng của ông Tuấn. Mặc dù gia đình đã nhiều lần nằm đơn xin, nhưng chính quyền Việt Nam vẫn từ chối cho phép ông điều trị y tế đầy đủ. Trong chuyến thăm gần nhất vào tháng trước, gia đình ông lưu ý rằng tình trạng sức khỏe của ông vẫn chưa được cải thiện, theo tổ chức Văn Bút Mỹ. Tổ chức này kêu gọi, chúng tôi kêu gọi họ, kêu gọi trả tự do cho ông Lê Hữu Minh Tuấn và những người khác bị giam giữ bất công vì quyền tự do ngôn luận của họ và đảm bảo họ được điều trị y tế đầy đủ và duy trì sinh kế. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ đưa ra bình luận về việc bảo trợ nói trên của dân biểu Trần và lời kêu gọi của Văn Bút Mỹ nhưng chưa được phản hồi. Ông Lê Hữu Minh Tuấn, một nhà báo, nhà bình luận thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào tháng 6 2020 theo cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, quy định theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Vào tháng 2 năm 2022, tòa phúc thẩm ở thành phố Hồ Chí Minh y án 11 năm tù đối với ông. Những thành viên khác của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cũng đang thụ án tù là các ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thùy, hai ông cũng bị bắt vì buộc tội theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Bà Lê Thị Hoài Tâm, chị của ông Tuấn, nêu nhận định với VOA.
Trước lúc em trai tôi bị tạm giam và truy tố theo Điều luật 117 Bộ luật Hình sự và gắn ép áp đặt bằng một mức án tàn nhẫn, mất nhân tính, 11 năm tù, 3 năm quản chế do tội danh chống phá nhà nước. Em trai tôi chỉ là một nhà báo, biên tập bình thường, miễn gì em viết đều tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Bản thân và gia đình Tuấn cũng luôn giữ quan điểm, Tuấn không làm điều gì sai trái ở đây hết.
Trong văn thư phản hồi Liên Hiệp Quốc vào đầu tháng 11, 2024, chính quyền Việt Nam nói rằng tình hình sức khỏe của ông Lê Hữu Minh Tuấn ổn định và ông tham gia các hoạt động bình thường trong trại giam. Ngoài ra, phía Việt Nam bác bỏ cáo buộc cho rằng ông Tuấn bị giam giữ vì thực hiện các quyền tự do ngôn luận hay là vì người bảo vệ nhân quyền. Hà Nội kháng cáo rằng ông đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ thông qua các bài đăng có thông tin sai lệch trên mạng và vi phạm pháp luật Việt Nam.
Việt Nam đang tiến hành tổng kiểm tra một loại đồ chơi trẻ em vì lo ngại họa tiết in trên đó giống với bản đồ mà Trung Quốc sử dụng để khẳng định các yêu sách lãnh thổ ở Biển Đông, vốn bị Hà Nội và quốc tế phản đối. Theo các báo mạng ở Việt Nam đưa tin hôm 12 tháng 3, Cục Quản lý và Thị trường trong nước của Bộ Công Thương đã yêu cầu việc rà soát trên cả nước sau khi các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh rằng một phiên bản đồ chơi Baby 3 vốn có nhiều loại được sản xuất tại Trung Quốc, có in hình giống đường lưỡi bò ở Biển Đông đang tranh chấp và đang được bán rộng rãi ở Việt Nam, trong các cửa hàng và trên sàn thương mại điện tử cũng như mạng xã hội. Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Bình được VnExpress và Thanh Niên trích lời nói rằng các tỉnh thành tăng cường kiểm tra đồ chơi có hình ảnh nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Đường lưỡi bò do Trung Quốc đơn phương đưa ra nhưng đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ trong vụ kiện của Philippines vào năm 2016, bao trùm gần toàn bộ khu vực Biển Đông mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam trong những năm qua đã tích cực theo dõi và ra lệnh gỡ bỏ cũng như cấm mọi tài liệu và sản phẩm có đường lưỡi bò, còn được gọi là đường chín đoạn. Chính quyền quốc gia Đông Nam Á đã cấm bộ phim Barbie không được chiếu tại các rạp trong nước do có cảnh quay với hình bản đồ này. Việt Nam cũng yêu cầu Snapchat xóa hình ảnh bản đồ gây tranh cãi của Trung Quốc trên ứng dụng di động. Trước đó, Việt Nam còn yêu cầu Tổ chức Khí tượng Thế giới gỡ bỏ bản đồ đường lưỡi bò và khuyến cáo các doanh nghiệp nhập khẩu cảnh giác với hàng hóa có hình này. Vào tháng 7 năm 2023, khi trả lời phóng viên liên quan đến thông tin website của công ty tổ chức đêm diễn của nhóm Blackpink tại Hà Nội đăng bản đồ đường lưỡi bò mà Việt Nam gọi là phi pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói rằng việc sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có đường chín đoạn là vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và không được chấp nhận. Theo VnExpress và Thanh Niên, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước phối hợp với các chi cục trong cả nước kiểm tra xử lý nghiêm nếu phát hiện các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về việc bán hàng và tiêu thụ sản phẩm đồ chơi Baby 3. Baby 3 còn có tên Bé Ba hay Tiểu Tam là đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc, được ra mắt vào năm ngoái và gây sốc ở Việt Nam từ việc chỉ được bán qua kênh trực tuyến sau tràn xuống hè phố, theo VnExpress. Chia sẻ từ phía người tiêu dùng được Thanh Niên trích dẫn cho biết sản phẩm Baby 3 thỏ thị trấn phiên bản 2 có xuất hiện hình ảnh nhạy cảm khá giống đường lưỡi bò vẽ ở dưới bọng mắt, nước mắt. Tờ báo này cho biết rằng ngay sau khi phát hiện hình ảnh nhạy cảm liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, người tiêu dùng đồng loạt kêu gọi tẩy chay, hủy bỏ sản phẩm đồ chơi trẻ em này. Theo ghi nhận của Lao Động, trước làn sóng tẩy chay ở Việt Nam, công ty Đại Phiêu Lượng, nhà sản xuất thương hiệu Baby 3 hôm 11 tháng 3 cho rằng những cáo buộc liên quan đến thiết kế của sản phẩm thỏ thị trấn Baby 3 phiên bản 2 là không chính xác. Phân tích từ phía công ty được tờ báo này trích dẫn nói rằng phần thể hiện bọng mắt, nước mắt của sản phẩm là một thiết kế thuần túy mang tính nghệ thuật, không liên quan đến bất kỳ yếu tố chính trị hay địa lý nào. CEO của công ty được Lao Động trích lời cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại Việt Nam để làm rõ vụ việc. Còn theo Thanh Niên đưa tin, nhà sản xuất đã thông báo thu hồi và tiêu hủy tất cả các sản phẩm có biểu cảm trên và ngay lập tức ngừng sản xuất biểu cảm đó. Trong khi đó, hôm 9 tháng 3, ban tổ chức một cuộc thi sắc đẹp tại Thái Lan đã phải đưa ra lời xin lỗi trước phản ứng dữ dội của công chúng Việt Nam vì đã để xuất hiện bản đồ đường chín đoạn của Trung Quốc trong đêm chung kết. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hơn 80% khu vực Biển Đông và chứng minh điều này bằng một bản đồ năm 1947 cho thấy các đường đứt nét mơ hồ, tức đường chín đoạn, vòng xuống một điểm cách đảo Hải Nam khoảng 1.800 km về phía Nam, bao trùm cả vùng đặc quyền kinh tế theo luật quốc tế của Việt Nam. Vào năm 2023, Trung Quốc đưa ra đường 10 đoạn để mở rộng thêm tuyên bố lãnh thổ trên vùng biển có khối lượng hàng hóa trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la được vận chuyển qua lại mỗi năm, vốn đã khiến Việt Nam và các nước trong khu vực phẫn nộ. Ngoài Việt Nam còn có Philippines, Brunei, Malaysia và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền một số phần của Biển Đông và đã tranh cãi với Bắc Kinh về vị trí của các ranh giới. Các nhà phát triển năng lượng tái tạo quốc tế được cho là đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch của chính phủ Việt Nam nhằm thay đổi các quy định về giá trợ cấp cho năng lượng gió và mặt trời, cũng như báo động về khả năng ảnh hưởng đến hơn 13 tỷ đô la đầu tư. Các nhà phát triển và đầu tư vào ngành này đã viết một bức thư gửi tới các nhà lãnh đạo Việt Nam trong tuần trước để bày tỏ lo ngại của họ về một sự thay đổi trong chính sách mà họ cho là có thể làm suy yếu niềm tin vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của đất nước, theo Reuters. Trong bức thư mà hãng tin Anh xem được, các nhà đầu tư bày tỏ báo động sâu sắc về khả năng chấm dứt biểu giá năng lượng ưu đãi và lưu ý rằng thay đổi này có thể làm suy yếu sự ổn định tài chính nói chung cũng như làm họ mất niềm tin vào chính phủ Việt Nam. Cũng đưa tin về việc này, Tuổi Trẻ cho biết 27 nhà đầu tư, tổ chức tài chính và đại diện các nhà máy điện gió, điện mặt trời đã kiến nghị các cơ quan chức năng của Việt Nam liên quan việc 173 dự án điện tái tạo có nguy cơ bị tính lại giá điện. Dẫn thông tin từ bức thư, Tuổi Trẻ cho biết các nhà đầu tư nói rằng nếu ngày vận hành thương mại của 173 dự án năng lượng tái tạo bị điều chỉnh hoặc thu hồi, hậu quả kinh tế sẽ vô cùng nghiêm trọng. Các nhà đầu tư cho rằng nếu áp dụng quy định này, thiệt hại tương ứng sẽ là gần 100% vốn chủ sở hữu của các dự án bị ảnh hưởng, đe dọa hơn 13 tỷ đô la đầu tư. Trong số hàng chục bên ký vào bức thư có quỹ đầu tư tư nhân Dragon Capital, công ty con của tập đoàn năng lượng Philippines ACEN và các nhà đầu tư từ Thái Lan, Hà Lan, Singapore và Trung Quốc, theo Reuters. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ trong các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo được thúc đẩy bởi biểu giá ưu đãi, trong đó nhà nước cam kết mua điện trong 20 năm với giá cao hơn thị trường. Tuy nhiên, mức thuế cao đã làm tăng thêm tổn thất cho công ty điện lực nhà nước EVN, đơn vị mua điện duy nhất của các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và dẫn đến giá điện cho hộ gia đình cũng như các nhà máy tăng cao. Các nhà chức trách Việt Nam đã nhiều lần tìm cách giảm mức thuế cao. Hiện tại, theo bức thư của các nhà đầu tư, chính phủ đang cân nhắc xem xét lại các tiêu chí được đặt ra để tiếp cận mức thuế suất ưu đãi ngay cả sau khi các dự án đã sản xuất điện. Bức thư không nói rõ liệu tất cả các khoản tiền đã được chi hết hay chưa và không rõ Việt Nam có dự định xem xét lại các quy định hiện hành như thế nào và khi nào, theo Reuters. Các nhà đầu tư cho biết trong thư rằng EVN đã trì hoãn thanh toán vô thời hạn hoặc chỉ thanh toán một phần cho lượng điện do các dự án năng lượng tái tạo đã tạo ra, theo Tuổi Trẻ. Điều này, theo các nhà đầu tư được tờ báo trích lời, đã dẫn đến một số dự án vi phạm nghĩa vụ trả nợ với các tổ chức cho vay trong nước và quốc tế. Kiến nghị của các nhà đầu tư được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng đáng kể năng lực sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió theo dự thảo kế hoạch điện lực đã sửa đổi trong thập kỷ này mà Reuters xem được. Theo kịch bản đó, công suất lắp đặt từ các trang trại điện gió và điện mặt trời sẽ tăng lên hơn 56 GW vào năm 2030, chiếm gần 1/3 tổng công suất lắp đặt theo kế hoạch từ tất cả các nguồn, bao gồm cả nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, tham vọng về năng lượng xanh của Việt Nam đã vấp phải một bước thụt lùi khi một số hãng năng lượng hàng đầu của nước ngoài gần đây bỏ kế hoạch đầu tư vào điện gió ngoài khơi của Việt Nam, trong đó có Equinor do nhà nước Na Uy kiểm soát. Tập đoàn Enel của Italy cũng được cho là đã chuẩn bị rời khỏi Việt Nam vào tháng 9 năm ngoái. Trước đó không lâu, Bộ Công an đã yêu cầu EVN cung cấp thông tin, tài liệu về 32 dự án năng lượng sạch tại các địa phương ở Việt Nam, trong khi chính phủ quốc gia Đông Nam Á tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Một số nhà đầu tư từng nói với Reuters rằng việc ông Tô Lâm nên nắm giữ chức vụ cao nhất có thể giúp chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị gần đây vốn đã làm chậm lại các dự án và cải cách. Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050 và một nhóm các quốc gia giàu có đã cam kết huy động ít nhất 15,5 tỷ đô la để giúp quốc gia Đông Nam Á từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tuần trước đã rút khỏi thỏa thuận được gọi là JETP, vốn sẽ giúp Việt Nam chuyển đổi từ than đá sang năng lượng sạch. This program has come to you from the Voice of America, Washington.